Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 qua đề tài Kế hoạch đổi mới hoàn hảo. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Đấng nắm giữ tương lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống mỗi ngày, tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chẳng trái tim đổi thay nào hay, lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ. Mọi điều tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đi trước tôi nay ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành, trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn, tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng khóc than đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thâm thiết dân tràn.
Bây giờ mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17. Hầu hết chúng ta đều muốn chấm dứt tình trạng thuộc linh trì trệ, mệt mỏi, uể oải, buồn chán, ngã lòng. Chúng ta khao khát được thoát ra tình trạng tù hãm, chật chội, mong ước tung bay vào khung trời thênh thang, được cất cánh bay lên một độ cao thuộc linh mới. Hầu hết chúng ta đều biết cơ đốc nhân không thể sống hời hợt, nông cạn, được chăng hay chớ, ai sao tôi vậy, ba phải, sống không lập trường, không mục tiêu, trôi nổi, không định hướng, sống vật vờ như bèo giạt mây trôi. Một khi đã ở trong Chúa Cứu Thế, thì kết quả đương nhiên là chúng ta trở thành tạo vật mới. Tạo vật mới ở đây không có nghĩa là tân trang cái cũ, nhưng có nghĩa là trong chúng ta xuất hiện một con người hoàn toàn mới, từ trước chưa từng có, nhưng nay được sáng tạo qua biến cố tân sinh. Biến cố tân sinh này do Đức Thánh Linh tác động vào sứ điệp tin lành con người tiếp nhận. Chúa Giêsu bảo Nicodem phải nhờ nước và Thánh Linh để được tái sinh. Đó là Phúc âm Giăng chương 3 câu 5. Còn sứ đồ Phi-e-rơ cho biết nước chính là lời Chúa. Anh em đã được tái sinh không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 23. Tân sinh hay tạo ra con người mới trong chúng ta là công việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, phần cuối cùng, những sự cũ qua đi lại là trách nhiệm của chúng ta. Những cái cũ kỹ trong bản ngã và trong cuộc sống chúng ta không tự qua đi mà cần phải bị loại trừ. Từ khởi thủy, Đức Chúa Trời đã ban cho con người quyền tự quyết và chưa bao giờ Ngài rút lại cái quyền ghê gớm đó, cái quyền có thể phủ nhận hay chống lại đấng tạo hóa. Thật ra đó là điều chỉ một mình Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng mới dám ban cho chúng ta. Tuy nhiên, khi ban quyền tự quyết cho con người, Đức Chúa Trời đồng thời đòi hỏi con người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như phải sử dụng quyền đó một cách can đảm và khôn ngoan. Đây chính là điều sứ đồ Phao-lô viết trong Cô-lô-se chương 3 câu 5 câu 6. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Chính Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi đã nói rất mạnh về trách nhiệm cá nhân đối với tội lỗi mà hầu hết chúng ta đều đã biết. Vậy, nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đó là Phúc âm Ma-thiêu chương 5 câu 29 câu 30. Như vậy mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm loại trừ những cái cũ trong đời sống. Chúng ta cũng có trách nhiệm minh chứng cho mọi người thấy những cái cũ kỹ trong đời sống mình đã bị loại bỏ. Viết cho tín hữu Philip, sứ đồ Phao-lô bảo rằng hãy cho mọi người thấy nét nhu mì của anh em. Đó là Philip chương 4 câu 5. Còn viết cho Timôthê ông bảo, hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Những thay đổi trong tâm tính, những tiến bộ trong đời sống không chỉ là những điều chúng ta biết mà người khác cũng thấy, cũng biết và họ sẽ vì chúng ta mà dâng lời tạ ơn Chúa. Theo nguyên tắc, những đổi mới trong đời sống tâm linh sẽ giúp cá nhân chúng ta có thể sống bình an hơn, khiêm nhu hơn, sống chân thật và yêu thương, sống hăng hái, tích cực, nhiệt thành, khiến cho chúng ta vui thỏa, gia đình hạnh phúc và hội thánh được gây dựng. Có một tín hữu trẻ bán căn nhà condo đang ở để mua một căn nhà khác rộng rãi hơn, có chỗ đậu xe, có chỗ cho hội thánh đến nhóm. Trong tiến trình bán nhà, người mua condo của anh vào những ngày cuối cùng của hợp đồng đã gặp trở ngại không vay được tiền ngân hàng. Theo hợp đồng thì người này sẽ mất 5.000 đô la tiền cọc, nhưng hai vợ chồng trẻ này là người bán nhà đã quyết định không lấy số tiền đó theo hợp đồng, khiến cho văn phòng trung gian rất ngạc nhiên. Hai vợ chồng tín hữu này không lấy vì bảo rằng đó không phải là tiền mình làm ra. Đây là hai tín hữu yêu mến Chúa và gắn bó với hội thánh. Cách hành xử này cho thấy họ tăng trưởng vượt bậc và tâm tính đã được biến đổi theo những nguyên tắc tốt lành của Chúa. Điều này đem đến niềm vui sâu xa cho cả hội thánh và cho những người lãnh đạo trong hội thánh. Quan sát đời sống người tín hữu trẻ này, người ta có thể thấy anh ta kính sợ Chúa một cách thực tiễn, luôn luôn dành ưu tiên cho Chúa và cho hội thánh. Cho nên trong các buổi bàn luận công việc hội thánh, anh thường là người có những ý kiến khôn ngoan, đôi khi phải gọi là sáng kiến cho một tình huống khó khăn tế nhị. Từ một thanh niên đơn sơ, anh trở thành một chấp sự khiêm nhu, chịu khó, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, có những đóng góp ý kiến tinh tế và khôn ngoan. Trong những trường hợp thực tế như thế, chân lý trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17 đã trở nên sống động, đem lại niềm vui sâu xa cho người chứng kiến quyền năng Chúa được thể hiện ra trong hội thánh của Ngài. Ai ở trong Chúa cứu thế là tạo vật mới, những sự cũ qua đi, mọi sự đều trở nên mới. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 17. Để có thể thấy kế hoạch đổi mới hoàn hảo được sứ đồ Phao-lô trình bày trong thư Cô-lô-se, chúng ta cần lưu ý đến bối cảnh bức thư. Trước hết, Đây là một trong những bức thư sứ đồ Phaolô viết trong thời gian bị tù lần đầu tại Roma vào khoảng năm 60 đến 62 sau Chúa, cùng với thư Ê-phê-sô, Philip và Philemon. Điều đặc biệt là dù viết cho hội thánh Côlôse, nhưng đây không phải là hội thánh ông thành lập mà cũng chưa từng đến thăm. Người thành lập hội thánh Côlôse là Ê-phá-bra. Ê-phá-bra đã tin Chúa ở Ê-phê-sô trong thời gian sứ đồ Phaolô ở tại đây. Thư Côlôse có hình thức là một thư luân lưu được các hội thánh truyền tay nhau đọc. Cho nên những vấn đề ông nêu lên có tính cách chung, nghĩa là cũng cho chúng ta hôm nay. Tín hữu tại Côlôse đã tiếp nhận tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu với lòng đơn sơ chân thành. Họ sống trung tín yêu thương trong hiện tại và trông mong hy vọng tương lai. Sứ đồ Phaolô khen ngợi họ bảo rằng tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. Đó là chương 1 câu 6. Họ đã kinh nghiệm được sự biến đổi kỳ diệu trong đạo Chúa, được giải phóng khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc của Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Đó là chương 1 câu 13. Một trong những lý do chính sứ đồ Phaolô viết thư này là vì hiểm họa tà giáo đang đe dọa, gây tổn hại cho đức tin tín hữu của Côlôse. Trong số những kẻ thù vô hình của hội thánh, tà giáo là một trong những kẻ thù nguy hiểm hơn hết. Nó nguy hiểm không phải vì tính chất đối kháng với chân lý như giữa trắng với đen, nhưng vì nó có những hình thức rất giống với chân lý mà trong bản chất lại khác như một tờ bạc giả. Cái hư hỏng của tà giáo không nhất thiết là hư hỏng về phương diện đạo đức. Trong thực tế, có một số tà giáo sử dụng kỷ luật tập thể duy trì được những tiêu chuẩn đạo đức cá nhân và gia đình khá cao trong một xã hội băng hoại. Trong một phương diện, tà giáo có sức thu hút rất mạnh đối với xúc cảm của con người. Nó vuốt ve tự ái, nâng niu bản ngã và đáp ứng đòi hỏi của con người thiên nhiên chưa được đổi mới. Những người rơi vào trong vòng tay của tà giáo thường cảm thấy bản ngã được nuông chiều khi nhờ những luận chứng của nó mà giá trị của mình tăng vọt. Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, tà giáo đã xuất hiện rất sớm, khởi đầu đi song song, dần hồi tiếp xúc rồi âm thầm xâm nhập vào các cộng đồng Cơ Đốc bằng một góc rất nhỏ. Nó thấm nhập vào chân lý, hòa tan trong chân lý và làm biến chất chân lý. Vàng giả không nhất thiết là một miếng đồng, nhưng có thể là một thỏi vàng với một lượng bạc nào đó. Bạc đã tan chảy trộn lẫn trong thỏi vàng, đến độ phải dùng kỹ thuật phân kim nhiều công phu mới có thể lấy ra hết chất pha. Tà giáo xuất hiện từ trong hội thánh do giáo sư giả khởi xướng bằng cách kết hợp pha trộn tư tưởng học thuyết triết lý của con người với giáo lý cứu rỗi thuần túy. Sứ đồ Phaolô đã viết thư Côlôse để phản bác những tà giáo đương thời như sau. Trước hết là tà giáo duy trì Gnosticism. Trong Côlôse chương 2 câu 8 đến câu 10, sứ đồ Phaolô viết như sau. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa Cứu Thế mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời, Thầy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Đó là Côlôse chương 2 câu 8 đến câu 10. Trong khi Kinh Thánh khẳng định rằng con người chỉ có thể biết Đức Chúa Trời qua thẩm quyền duy nhất là Kinh Thánh, thì phái duy trì đã chủ trương có thể thâu đạt được tri thức về Đức Chúa Trời bằng những phương cách mật nhiệm ngoài Kinh Thánh. Nguy hiểm hơn nữa là tà giáo này có chủ trương gần như thuyết nhị nguyên với hai nguyên lý thiện ác đối kháng. Tinh thần là thiện mà thân xác là xấu là ác. Chỉ có tinh thần mới là sự sống thật, thân xác là phù du là hư ảo. Vì thế họ phủ nhận giáo lý nhập thể, phủ nhận nhân tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng cũng thừa nước đục thả câu, mượn cớ thân xác không có giá trị, không phải là đời sống thật, cho nên dù có phạm tội gì trong thân xác thì cũng không phải là điều quan trọng. Từ đó, họ có thể tự do sống buông thả theo dục vọng xác thịt mà không cần áy náy. Thứ hai là tà giáo duy luật Legalism. Trong Côlôse thứ nhì chương 2 câu 16-17, sứ đồ Phaolô viết như sau: Chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Chúa Cứu Thế. Đó là Côlôse chương 2 câu 16-17. Những lời trên cho thấy sứ đồ Phaolô chống lại phái duy luật trong Do Thái giáo, chủ trương giữ đạo theo lễ nghi hình thức bên ngoài, điển hình là việc giữ lễ cắt bì, giữ ngày Sa-bát. Tà giáo thứ ba là phái thần bí, Mysticism. Trong Côlôse chương 2 câu 18-19, sứ đồ Phao-lô viết: "Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, mà nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến." Đó là theo Côlôse chương 2 câu 18-19. Chủ trương thần bí dựa vào các hữu thể thần linh thờ lại thiên sứ với mong ước nhờ đó đến gần được Đức Chúa Trời. Tà giáo thứ tư là tà giáo khắc kỷ, Asceticism. Trong Côlôse chương 2 câu 20-23, sứ đồ Phao-lô viết: "Ví bằng anh em chết với Chúa cứu thế về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình như anh em còn sống trong thế gian? Chớ lấy, chớ nếm, chớ giờ. Cả sự đó, hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý loài người. Dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan là bởi thờ lại theo ý riêng cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt." Đó là Côlôse chương 2, câu 20 đến câu 23. Đây là chủ trương mong đạt đến đời sống được biến đổi bằng nỗ lực cá nhân khắc khổ thân thể theo lối ăn chay ép xác mong được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta cần lưu ý rằng cho đến hôm nay, tất cả những khuynh hướng tà giáo trên vẫn tiếp tục biến hóa, thay hình đổi dạng để âm thầm xâm nhập vào các cộng đồng hội thánh, để giăng bẫy trên bước chân đức tin của cơ đốc nhân trong hành trình theo Chúa. Chúng ta chỉ có thể nhận ra những cái bẫy tinh vi này khi thường xuyên sống trong ánh sáng của lời Chúa. Sau khi đã xác định bối cảnh trên, bây giờ chúng ta sẽ đi vào khám phá nội dung của một kế hoạch đổi mới hoàn hảo. Vì đây là kế hoạch đổi mới hoàn hảo, cho nên chắc chắn không phải là kế hoạch của chúng ta, mà phải là kế hoạch của Chúa. Chúa đã cứu chúng ta bằng một kế hoạch cứu rỗi đắt giá, đắt đến nỗi phải trả bằng máu con yêu dấu của Ngài. Thì sau khi chúng ta đã được cứu rỗi, Ngài không phó mặc chúng ta trong cuộc đời trôi nổi, bất hạnh, tang thương, đầy sợ hãi và lo buồn, nhưng đưa chúng ta vào trong một chương trình đổi mới hoàn hảo để dần dần biến đổi số phận chúng ta. Anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận để làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Đó là Côlôse chương 1 câu 21-22. Cũng trong kế hoạch biến đổi hoàn hảo đó, Ngài biến đổi chúng ta từ những tội nhân đáng hư vong, làm nô lệ cho ma quỷ, sống trong tối tăm vô vọng, trở thành những vương tôn công tử, sống đời tự do trong nước trời. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đó là Côlôse chương 1 câu 13. Dựa trên thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, chúng ta có thể thấy kế hoạch biến đổi này gồm 3 bước theo trình tự sau đây. Thứ nhất, nhìn lên Chúa, câu 1 đến câu 4, chúng ta đi đúng hướng, không bị phân tâm, không bị lạc bước. Thứ hai, nhìn vào chính mình, câu 5 đến câu 11, có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ đường xưa lối cũ. Và thứ ba, nhìn ra cộng đồng, từ câu 12 đến câu 17, thể hiện ánh sáng và tình thương của Chúa cho thế giới. Trong thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17, sứ đồ Phao-lô viết như sau: "Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào các sự ở trên trời, đừng chuyên chú vào các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau, như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Chúng ta sẽ khởi sự với bước thứ nhất là nhìn lên Chúa, câu 1 đến câu 4 ghi như sau. Vì anh em được cùng sống lại với Chúa cứu thế, hãy để lòng vào các sự ở trên trời, là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy để trí vào các sự ở trên trời, đừng để trí vào các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 4. Khi hướng nhìn của chúng ta ở trên cao, chúng ta không thể thấy những gì đang xảy ra ở dưới đất. Sứ đồ Phaolô bảo rằng chúng ta đã được cùng sống lại với Chúa cứu thế, nghĩa là có sự sống của Chúa và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Không nhìn lên, chúng ta không thể thấy Ngài. Muốn thấy Chúa, chúng ta phải nhìn lên. Chúng ta thấy Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đây là từ ngữ mô tả uy quyền và thẩm quyền cai trị. Trong đại mạng lệnh, Chúa Giê-xu đã long trọng nói với các môn đồ, hết thảy quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 18. Như vậy, khi nhìn lên Chúa, chúng ta nhận được những gì? Thứ nhất, chúng ta thấy Chúa cứu thế Giê-xu mà tác giả thư Hy-bá gọi là Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Và khi chúng ta thấy Ngài ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bị mỏi mệt sờn lòng. Nhìn lên Chúa, chú tâm vào Chúa, chúng ta có mục tiêu cho cuộc đua và không lạc bước. Thư Hy-bá chương 12 câu 1 câu 3 viết như sau. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục, theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Đó là thư Hy-bá chương 12, câu 1 đến câu 3. Có câu chuyện vui kể rằng, giữa một phố đông đúc, có một người đứng ngửa mặt lên trời. Những người đi ngang qua khu phố đó thấy có người nhìn lên trời, nên cũng dừng lại nhìn lên theo. Một lúc sau, cả một khu phố đầy người cũng đều đứng nhìn lên trời. Người này hỏi người kia có thấy gì không? Không ai thấy có gì đặc biệt hay bất thường cả. Cuối cùng thì có người khám phá ra rằng người đầu tiên đứng ngửa mặt lên trời là vì anh ta bị chảy máu cam. Có nhiều cơ đốc nhân từng theo Chúa rất lâu nhưng không biết Chúa nhiều hơn, cũng không thấy Chúa rõ hơn, chỉ vì làm theo người khác mà không có lập trường, không nhìn đúng chỗ. Chỗ chúng ta phải chú mắt chú tâm vào tìm kiếm để biết Chúa rõ hơn là Kinh Thánh, là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đó là chỗ chúng ta phải chuyên chú để mắt vào trong suốt hành trình trần gian. Thứ hai, nhìn lên, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là biểu tượng của uy quyền cai trị. Chúng ta chỉ có thể thấy Ngài như thế khi sống cuộc đời tùng phục Chúa, hằng ở dưới quyền cai trị của Chúa, ở trong vương quốc của Ngài và tuân giữ luật lệ của nước Ngài. Thứ ba, nhìn lên, chúng ta cũng thấy tương lai vinh hiển của mình, vì chúng ta cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Điều này có nghĩa là khi chuyên chú nhìn lên Chúa, trông mong Chúa trở lại, chúng ta sẽ không mất cơ hội, không bị bỏ lại. Sứ đồ Phao-lô đã dùng cả chương 15 trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất diễn giải về sự phục sinh của Chúa Giê-xu và của mọi người, rồi đến những câu cuối ông viết: "Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ ra cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hơn át, và chúng ta đều sẽ biến hóa." Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 51-52. Ông nói đến tiếng kèn chót. Đây là tiếng kèn cuối cùng chấm dứt thời kỳ hội thánh, báo hiệu biến cố mọi cơ đốc nhân trông đợi, đó là Chúa trở lại tiếp rước hội thánh. Nếu chuyên chú nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ nghe tiếng kèn, chúng ta sẽ được biến hóa và chúng ta sẽ được đi với Chúa. Chúa Giê-xu từng cảnh tỉnh môn đồ Ngài qua hình ảnh hai người cùng làm việc ngoài cánh đồng. Một người được đem đi, còn một người bị để lại. Hai người nữ đang say cối, một người được đem đi, một người bị để lại. Muốn được biến đổi, chúng ta phải tập trung vào Chúa, tùng phục Chúa ở dưới thẩm quyền điều động của Ngài và không bao giờ quên hướng về tương lai vinh hiển. Người ta kể chuyện ngụ ngôn về ốc và thiên đàng. Một con cò bị bõm bên bờ hồ mò ốc. Bỗng nhiên có một con thiên nga trắng rất đẹp đáp xuống. Ngừng nhìn lên, cò chưa thấy thiên nga bao giờ, hất hàm hỏi: "Anh bạn là giống gì?" "Tôi là thiên nga." "Thế nhà anh bạn ở đâu?" "Thiên đàng." "Thiên đàng à, có xa lắm không?" "Xa chứ, nhưng đẹp lắm. Nhà cửa đường phố toàn bằng vàng với ngọc. Cây trái thì mỗi tháng một lần ra quả." Cò cắt ngang: "Thế trên thiên đàng có ốc không?" "Không, rất tiếc là không có ốc." "Thế thì tớ chả thích thiên đàng, tớ chỉ thích ốc thôi." Nói xong, cò tiếp tục bị bõm cắm mò xuống bùn mò ốc. Nếu chúng ta đang lăn lộn trong cuộc sống trần gian, như con cò suốt đời cắm mò xuống bùn mò cua bắt ốc, mà không quan tâm đủ đến đời sống tâm linh, không chăm sóc giờ tĩnh nguyện riêng với Chúa mỗi ngày, không trung tín thờ phượng Chúa, không quan tâm đến công việc nhà Chúa, chúng ta sẽ toại nguyện trong thân phận con cò. Nhưng khi nhìn lên trong tinh thần chuyên chú tìm kiếm Chúa và những giá trị tâm linh, chúng ta sẽ thấy trần gian mờ nhạt, Chúa trở thành trung tâm, vô cùng vinh hiển và đầy uy quyền, không chỉ trên trời mà trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta trên cõi tạm trần gian.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.